xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Phương pháp thứ 20, dùng các phương tiện truyền thông hiện đại. Ngày nay người ta phát thanh, truyền hình và dùng phim ảnh để truyền bá phúc âm. Tuy nhiên năm nay, việc sử dụng các phương pháp truyền thông, đặc biệt là phát thanh để rao giảng tin mừng cho đồng bào đồng loại đang được xúc tiến mạnh mẽ. Đó là một trong những mối quan tâm bậc nhất của Giáo hội Công giáo và Tin lành. Đài Nguồn Sống được thành lập vào năm 1945 với mục đích rao giảng tin mừng cho các nước Á Châu, đặc biệt là Trung Hoa. Ban đầu, các sáng lập viên dự định lập đài ở Trung Hoa nhưng không thành công. Ngày 4 tháng 6 năm 1948, một số các nhà truyền giáo Tin lành họp nhau để hát bài tôn vinh danh Chúa Giêsu trên đài Kazas, sau đổi là The Jazz ở Manila. Sau 2 giờ ngắn ngủi, máy phát 1.000 watt của đài bị cháy, nhưng đó là giai đoạn mở màn cho Đài Nguồn Sống ở Á Đông. Với thời gian, các máy phát của đài được tăng cường và các chương trình lần lần được phát triển, trong đó có chương trình Việt ngữ khởi đầu vào năm 1951. Hiện nay, Đài Nguồn Sống phát thanh bằng 90 ngôn ngữ và thổ ngữ tại 100 quốc gia trên thế giới. Mỗi tháng, đài nhận được trên 300.000 thư từ của các thính giả khắp nơi gửi về. Về phương diện kỹ thuật, Đài Nguồn Sống có 33 máy phát đặt tại đảo Jeju, một hải đảo ngoài khơi Triều Tiên, Saipan trong quần đảo Mariana, Phi Lục Tân và Seychelles. Máy phát có công suất lớn nhất cho các làn sóng ngắn của đài là 250.000 watt. Đài Nguồn Sống có các phòng ghi âm tại 14 nước trên thế giới và trụ sở đặt tại Canada, Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Anh Quốc, Hòa Lan, Singapore, Hồng Kông, Phi Lục Tân, Triều Tiên, v.v. Về phương diện tài chính, Đài Nguồn Sống hoạt động do các quà tặng và các số tiền dân của các tín hữu. 650 nhân viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang hoạt động cho đài. Chương trình Việt ngữ của Đài Nguồn Sống được phổ biến tại Việt Nam ngày càng rộng rãi hơn. Trong số các thính giả của đài, không những chỉ có các tín hữu Tin lành, nhưng còn có cả Công giáo và nhiều người chưa biết Chúa. Chủ trương chính của Đài Nguồn Sống là rao giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế. Vì thế, mọi câu chuyện, mọi bài thánh ca hoặc tin tức đều có mục đích dìu dắt thính giả đến chỗ tin và học biết về cuộc đời cũng như về giáo huấn của Chúa Giêsu. Với 3 giờ 30 phút mỗi ngày, sáng và tối, Đài Nguồn Sống có số giờ phát nhiều nhất trong 3 đài tôn giáo hướng về Việt Nam hiện nay. Đài Nguồn Sống thường nhận được thư các thính giả, những người chưa tin Chúa, kể cho biết sau khi thường xuyên theo dõi các buổi phát thanh về Kinh Thánh, họ đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Nhân viên của đài thường hướng dẫn họ đến với Chúa và liên lạc với các hội thánh địa phương. Ngoài các chương trình Việt ngữ, Đài Nguồn Sống còn có chương trình đọc Kinh Thánh bằng 22 thứ tiếng dân tộc ít người tại Việt Nam như Bana, Thái Đen, Bru, Cho, Chàm, Hà Lan, Ere, Dé, Zerai, Katu, Cơ Ho, Mnong, Mượn, Nung, Rade, Rango, Rangai, Sê Đăng, Stien và Thái Trắng. Các chương trình phát thanh, truyền hình của các ngành truyền bá phúc âm ngày nay đang đem tin mừng cho Chúa đến cho 4.200 dân tộc và sắc tộc qua 3.500 ngôn ngữ. Số thính giả và khán giả thường xuyên của các chương trình phát thanh, truyền hình, truyền bá phúc âm lên đến 1.300.000.000 người trong 250 nước. Tuy nhiên, các đài phát thanh, truyền hình của các hội thánh Chúa Cứu Thế ngày nay còn có khả năng truyền bá phúc âm cho 4.473.000.000 người. Tính trung bình, mỗi năm có thêm 133.000.000 người được nghe phúc âm, phần lớn do các chương trình phát thanh khắp thế giới. Số người được xem phim ảnh Jesus tóm lược cuộc đời Chúa Cứu Thế hàng năm lên đến 3.000.000.000 người. Phương pháp thứ 21: phối hợp cộng tác trong chương trình truyền bá phúc âm tập thể. Những người truyền bá phúc âm cần hợp tác với nhau để truyền bá phúc âm trong tình yêu thương lẫn nhau. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 14, câu 17 như sau: Chúa Cứu Thế đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài hòa giải hai khối dân tộc thù nghịch, kết hợp làm một nhân loại mới. Chúa đã hy sinh thân báo để phá đổ bức tường ngăn cách đôi bên, chấm dứt hận thù, phế bỏ luật pháp Do Thái với giới răn quy luật. Chúa hợp nhất hai khối dân thù nghịch, cho họ gia nhập vào thân thể Chúa để tạo nên nhân loại mới và xây dựng hòa bình. Hai bên đã là bộ phận của một thân thể. Hận thù tất nhiên cũng tiêu tan. Cả hai đều được giải hòa với Thượng Đế. Chúa Cứu Thế cũng đã căn dặn các môn đệ trong Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34-35. Ta cho các con một điều răn mới. Các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta. Ngày nay, giáo hội của Chúa Cứu Thế gồm ba khối: Công giáo, Tin lành và Chính thống Đông phương. Có đến 1.700.000.000 tín đồ khắp thế giới. Nhưng lực lượng giáo hội đông đảo mà làm gì nếu không hợp tác với nhau để thờ phượng và phục vụ Chúa? Tín đồ đông đảo mà làm gì nếu không biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau? Chi hội hay họ đạo đông đảo mà làm gì nếu không biết dùng sợi dây bình an, hòa thuận để giữ sự hiệp một trong Thánh Linh? Ê-phê-sô chương 4 câu 3. Chúng ta lưu ý đến sự cộng tác chặt chẽ giữa người truyền bá phúc âm trong một gia đình, một nhóm nhỏ, một đoàn thể của hội thánh, rồi giữa các đoàn thể của hội thánh với nhau gồm đủ nam, phụ, lão, ấu, từ các bậc trưởng lão, tráng niên, đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, vân vân. Có đoàn kết với nhau, liên kết chặt chẽ với nhau, thì công cuộc truyền bá phúc âm mới kết quả tốt đẹp. Một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết là sự chia rẽ giữa các hệ phái của giáo hội. Tạ ơn Chúa, sau năm 1975, tại Việt Nam, Công giáo và Tin lành nói chung không còn nhìn nhau với đôi mắt nghi ngờ, dè dặt ganh tị như trước. Tại nhiều khu vực của đất nước, các cấp lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã bắt tay nhau để truyền bá phúc âm. Các tín hữu Công giáo và Tin lành đã hợp nhau học Kinh Thánh và cầu nguyện. Căn bản gặp gỡ và hòa hợp nhau là lời Thánh Kinh. Động cơ thúc đẩy là lòng yêu thương chân thành trong Chúa Cứu Thế. Khi nói đến Thánh Kinh là nói đến lời Chúa do Thánh Linh dạy bảo trong các bản nguyên văn Cựu Ước và Tân Ước. Còn các bản dịch, ta có thể dùng bản dịch Thánh Kinh của Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, bản dịch Thánh Kinh của Mục sư Ông Văn Huyên, bản dịch cũ năm 1926, hay bản dịch mới năm 1987 để hiểu giáo huấn của Chúa. Thư Hebrew đoạn 4 câu 12 cho biết lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn dịch câu này như sau: Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của từng lòng dạ. Tại sao miền Nam đã có những nhóm học kinh thánh chung với nhau giữa anh em Công giáo và Tin lành? Do lòng yêu thương chân thành, chúng tôi thường cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Công giáo cũng như các anh em tín hữu Công giáo tại Việt Nam và hải ngoại. Một số các linh mục, sư huynh, nữ tu đã viết thư xin chúng tôi cầu nguyện cho họ trong công tác truyền bá phúc âm. Và chúng tôi đã cầu nguyện cho các vị ấy với cả tấm lòng triều mến. Tôi biết một số các vị linh mục đang tận lực phổ biến lời Chúa cho đồng bào với sự công tác đắc lực của anh em Tin lành. Một vị linh mục thường dành dụm tiền để thỉnh thoảng dúi vào tay một tín hữu Tin lành và báo rằng anh nên dùng số tiền này để mua thánh kinh mà phổ biến lời Chúa. Một vị tín hữu Công giáo từng học đại chủng viện nhiều năm, rời thành phố Hồ Chí Minh qua Paris, Pháp Quốc. Ông đến gặp tôi tại một bến xe ở Paris và nói say sưa về những ngày học thánh kinh chung với các tín hữu Tin lành tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng, ông là người Công giáo ham thích học hỏi lời Chúa, vì chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống, mới đáp ứng nổi sự đói khát trong tâm linh lớn lao hiện nay của đồng bào. Tuy mới gặp ông lần đầu và chỉ nói chuyện với ông được nửa tiếng đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy ngay mối tình ruột thịt giữa ông và tôi trong dòng huyết thống của Chúa Cứu Thế. Một khi người Công giáo và người Tin lành cùng đến quỳ nơi chân Chúa Cứu Thế, một khi chúng ta cùng trở về với Thánh Kinh là lời Chúa, một khi chúng ta đặt mục tiêu là hợp tác chặt chẽ với nhau để truyền bá phúc âm, chúng ta vâng phục dìu dắt của Chúa Thánh Linh để đem tin mừng của Chúa cho trên 74 triệu đồng bào chúng ta trong nước cũng như ngoài nước, chúng ta sẽ thấy những điểm dị biệt dần dần tan biến. Chúng ta sẽ thấy rõ rệt rằng chúng ta là con một cha và chúng ta được ràng buộc với nhau bởi một tình yêu thương ruột thịt trong tâm linh. Dù tổ chức vẫn còn đó và vẫn còn rất nhiều trở ngại khó khăn, nhưng tinh thần hoàn toàn hợp nhất trong Thánh Linh. Tuy nhiên, nếu chúng ta để những điều dị biệt chia rẽ đoàn thể con dân Chúa, là chúng ta làm trở ngại cho công cuộc truyền bá phúc âm và chúng ta đang vô tình ngăn trở đồng bào đến với Chúa. Chúa có thế đã cầu nguyện cho hội thánh của Ngài theo Phúc Âm Giăng chương 17 như sau: Giờ đây con không cầu xin cho cả thế gian, nhưng con cầu xin cho những người cha đã giao thác vì họ vẫn thuộc về cha. Mọi người của con đều thuộc về cha, cũng như mọi người của cha đều thuộc về con. Họ chính là vinh quang của con. Con sắp từ giã thế gian để trở về với cha, nhưng họ vẫn còn ở lại. Thưa cha chí thánh, xin lấy danh cha bảo vệ những người cha giao cho con, để họ đồng tâm hợp nhất như cha với con. Trong thời gian sống với họ, con luôn luôn bảo vệ, che chở họ trong danh cha. Mọi người cha giao thác con đều bảo vệ an toàn, ngoại trừ một người ngoan cố đi vào con đường chết. Đúng như Thánh Kinh đã chép, con đã truyền lời cha cho họ, nên người đời thù ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không cầu xin cha rút họ khỏi thế gian, nhưng xin cha giữ họ khỏi điều gian ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời cha chính là chân lý. Như con là sứ giả cha sai xuống đời, họ cũng là sứ giả con sai đi khắp thế giới. Phương pháp thứ 22, lưu hành truyền bá phúc âm. Có thể sử dụng các phương tiện chuyển vận khác nhau như đi bộ, đi xe đạp, đi tàu truyền bá phúc âm, đi ghe truyền bá phúc âm, dùng xe hơi, xe ga, xe lửa, máy bay hay bất cứ phương tiện vận chuyển nào có thể đưa chúng ta đến chỗ truyền bá phúc âm. Phương pháp thứ 23, huấn luyện người truyền giáo mới. Sứ đồ Phaolô khuyên nhà truyền giáo thanh niên Timôthê nên ủy thác cho một số người trung tín những điều Timôthê đã học hỏi, là những người có tài dạy dỗ người khác. Timôthê nhì chương 2 câu 2. Nói cách khác, Phaolô dặn Timôthê liên tục huấn luyện người truyền giáo mới. Sứ đồ Phaolô đã huấn luyện được một nhóm truyền giáo trẻ hăng say như Tít, Timôthê, y sĩ Luca, Tychicơ, Trôphim, Erác, Cơrasen. Timôthê nhì chương thứ 4. Khi Phaolô truyền giáo, họ là những người phụ tá đắc lực. Khi Phaolô chịu chết vì danh Chúa, họ là những người nối chí, nêu cao ngọn đuốc phúc âm khắp các nước quanh vùng biển Địa Trung. Chúa cứu thế yêu quý của chúng ta đã áp dụng phương pháp huấn luyện các môn đệ đến mức tuyệt hảo và biến những người ít học, nhút nhát, yếu kém, nhiều phương diện trở thành những nhà truyền bá phúc âm số một trong lịch sử. Khi chúng ta dìu dắt từng người một đến với Chúa là làm toán cộng truyền giáo. Ví dụ, nếu bốn người truyền giáo đem được bốn người đến với Chúa mà không huấn luyện họ truyền giáo thì bốn cộng bốn chỉ được tám người. Nhưng một khi huấn luyện người truyền giáo song song với công tác truyền bá phúc âm, chúng ta làm toán nhân truyền giáo, bốn người truyền giáo huấn luyện được bốn người truyền giáo khác nữa, thì tám người vừa truyền giáo vừa huấn luyện, thì kết quả có đến hàng ngàn hàng vạn. Đạo Chúa đã được phát triển theo cấp số nhân trong thế kỷ đầu tiên. Vì các con cái tôi tới Chúa thời các sứ đồ đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong chương trình liên tục huấn luyện người truyền giáo mới. Một nhà truyền bá phúc âm tại Trung Quốc đang thỏa mãn những thành quả của mình. Thánh Linh thức tỉnh nhận thấy rằng đã bao nhiêu năm ông nỗ lực truyền bá phúc âm, nhưng chỉ làm việc một mình và thấy trách nhiệm Chúa giao quá nặng và quá lớn, không thể nào thực hiện nổi. Từ đó, ông triệu tập một số các tín hữu đến học Thánh Kinh, nhất là những đoạn nói về công cuộc truyền bá phúc âm. Ông gây cho họ ý thức truyền giáo và huấn luyện họ. Kết quả ông đã có nhiều cộng sự viên đắc lực để đáp ứng nhu cầu của một giáo khu rộng lớn. Và chỉ trong vòng vài năm sau, tại khu vực ấy đã có thêm hơn 30 hội thánh được thành lập bởi những người tín hữu mà ông huấn luyện. Trong những điều kiện khó khăn hơn, mỗi người có tinh thần truyền bá phúc âm luôn luôn chọn một vài người thanh thiếu niên để truyền lại cho họ cả tinh thần lẫn kinh nghiệm truyền bá phúc âm của mình. Phương pháp thứ 24, thiết kế và thực thi công tác tăng cường và phát triển hội thánh. Cần đề ra và thực thi kế hoạch tăng cường và phát triển hội thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20 ghi rằng: sau hết anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa nhờ năng lực vô hạn của Ngài. Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Thượng Đế để có thể đối phó với mọi mưu kế của quỷ vương. Vì chúng ta không chiến đấu với người trần gian, nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này, và với các tà linh trên trời. Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Thượng Đế để anh em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh em là kẻ chiến thắng. Muốn được như thế, anh em phải thắt lưng bằng chân lý, mặc sự công chính bằng giáp che ngực, mang giày phúc âm hòa bình, luôn luôn dùng đức tin để gạt đỡ mọi tên lửa của Satan, đội nó sắt cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là lời Thượng Đế, luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp, nài xin mọi điều theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, cảnh giác và kiên nhẫn cầu thay cho tất cả các tín hữu. Nhiều tín hữu chỉ cầu nguyện mà không chịu bắt tay vào công tác của hội thánh. Nhiều tín hữu khác có khải tượng truyền giáo, nhưng chỉ thỏa lòng vì khải tượng mà không bao giờ có kế hoạch thực hiện khải tượng đó. Nhiều tín hữu lại sẵn sàng học tập mà hội thánh chưa có kế hoạch động viên toàn lực để củng cố và phát triển hội thánh đúng như ý muốn của Chúa Thánh Linh. Đặt kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó không những là trách nhiệm cấp thiết của những bậc lãnh đạo hội thánh toàn quốc, toàn giáo phận hay địa hạt, nhưng đây cũng là phận sự cấp thiết của những người hữu trách trong một chi hội hay của từng nhóm tín hữu, từng gia đình tín hữu. Cố nhiên, hoàn cảnh và điều kiện mỗi cấp và mỗi nơi một khác, nên phải có sáng kiến dùng những phương pháp thích ứng với điều kiện đặc biệt của khu vực và địa phương mình. Nhưng nguyên tắc tăng cường và phát triển hội thánh vẫn là một và đã được đề ra trong Kinh Thánh. Vấn đề thực thi kế hoạch tăng cường và phát triển hội thánh gồm hai phần. Làm thế nào để tăng cường hội thánh ngày nay? Làm thế nào để phát triển hội thánh ngày nay? Thứ nhất, làm thế nào để tăng cường hội thánh ngày nay? Câu trả lời của Thánh Kinh là huấn luyện tín hữu, hay nói theo mệnh lệnh tối hậu của Chúa Cứu Thế là dạy tín hữu vâng giữ mọi mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế, tức là những điều Chúa truyền bảo. Matthew chương 18 câu 20. Sứ đồ Phaolô đã huấn luyện hội thánh Ê-phê-sô theo một kế hoạch chương trình toàn bích. Phaolô nhắc lại chương trình huấn luyện đó trong một buổi họp từ giã các cấp lãnh đạo hội thánh Ê-phê-sô trong công vụ chương 20 câu 18 phần B đến câu 21, câu 15 đến câu 31. Phaolô nói: "Thưa anh em, từ ngày tôi đặt chân lên Tiểu Á, anh em biết tôi đã sống với anh em như thế nào. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu bao thử thách gian khổ do người Do Thái âm mưu hãm hại. Tôi chẳng bao giờ từ chối truyền dạy anh em những điều hữu ích. Tôi đã huấn luyện anh em nơi công cộng cũng như tại các tư gia. Tôi kêu gọi cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp ăn năn quay về Thượng Đế và tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Bây giờ tôi biết chắc anh em, những người đã nghe tôi truyền giảng nước trời không còn ai thấy mặt tôi nữa, nên hôm nay tôi xác nhận, nếu trong anh em có ai bị hư vong, tôi không còn chịu trách nhiệm nữa. Tôi không hề từ chối công bố mệnh lệnh của Chúa cho anh em. Anh em phải giữ mình và chăn bày chiên mà Chúa Thánh Linh đã giao cho anh em chăm sóc, là hội thánh mà Thượng Đế đã mua bằng chính máu Ngài. Thì tôi biết sau khi tôi đi, sẽ có phần tử giả mạo trà trộn phá hoại anh em như lang sói độc ác chẳng tiếc gì bày chiên. Trong anh em cũng có người xuyên tạc chân lý để lôi cuốn tín hữu. Vậy, anh em hãy đề cao cảnh giác. Đừng quên tôi đã đổ nước mắt, khuyên bảo mọi người ngày cũng như đêm, ròng rã 3 năm trời. Mục đích của Phaolô khi viết các thư tín cho các đoàn thể tín hữu như Corinto, Galati, Ê-phê-sô, Philip, Colosse, Thessalonica là để huấn luyện thêm các tín hữu cũ và hướng dẫn các tín hữu mới học tập chương trình của Chúa. Thí dụ, thư Ê-phê-sô chương 1 huấn luyện tín hữu học biết về công vụ của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh trong chương trình cứu chuộc. Chương 1, câu 3 đến câu 14. Từ câu 15 đến câu 23, Phaolô vừa cầu nguyện, vừa dạy dỗ anh em tín hữu biết rõ Chúa Cứu Thế qua những điều Ngài tiết lộ. Ông cũng xin Thượng Đế cho tâm trí họ sáng suốt để biết được hy vọng của người được Chúa chọn và cơ nghiệp vinh quang phong phú Ngài dành cho con cái Ngài. Chúng ta lưu ý động từ Phaolô dùng biết được và biết rõ. Động từ biết này không có nghĩa là chỉ hiểu biết bằng trí óc, mà còn biết trong kinh nghiệm bản thân. Phaolô cố gắng thực thi chương trình huấn luyện bằng lời giảng dạy và cuộc đời gương mẫu của mình. Nhưng ông phải cầu nguyện xin Chúa mở lòng, mở trí cho tâm linh và tâm hồn của anh em tín hữu hiểu đúng biết rõ và có kinh nghiệm bản thân về Chúa Cứu Thế và các chân lý của Ngài, vì chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể thực hiện được điều đó. Hội thánh chỉ thực sự tăng cường khi hội thánh được huấn luyện đầy đủ và rút được sức mạnh từ nơi Chúa Cứu Thế để sinh hoạt đúng theo ý nghĩa là thân thể của Chúa Cứu Thế, như Phaolô đã diễn tả trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 đến câu 19. Tôi cầu xin Cha do vinh quang vô hạn của Ngài ban quyền năng Thánh Linh làm cho tâm hồn anh em vững mạnh. Cầu xin Chúa Cứu Thế nhân đức tin ngự trong lòng anh em, cho anh em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương. Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế. Cầu cho chính anh em kinh nghiệm được chính tình yêu ấy dù lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người. Nhờ đó anh em được đầy dẫy Thượng Đế.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, bao cơ hội trôi qua. Sao con chần chờ chi trở về? Giê-xu chờ giang tay đón anh kia. Mau tin nhận Giê-xu, Ngài đổi thay anh. Tình yêu bao la của Ngài nào chỉ vì sao anh bằng, vì yêu anh nên Ngài chẳng hy sinh. Trắng màng